Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa thầy, Mô-xê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới người vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả 7 người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả 7 người đều lấy người ấy làm vợ?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại." Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-xê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong loạt trình thuật những bài giảng của Đức Giêsu tại Jerusalem. Trước đó Đức Giêsu đã giảng dạy trong đền thờ và họ chất vấn người về quyền bính. Sau đó Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn những tá điền sát nhân. Giới chức lãnh đạo Do Thái tức giận vì biết Đức Giêsu ám chỉ về mình nên tìm cách để gài bẫy người. Họ sai một số kẻ giả danh đến đặt vấn đề về việc nộp thuế. Bài tin mừng hôm nay cũng lại là một vấn nạn khác do nhóm Sa Đốc đặt ra để mong bắt bẻ Đức Giêsu. Vào thời của Đức Giêsu, nhóm Sa Đốc cũng thuộc vào hàng cấp cao trong giới tư tế, nhưng họ không tin có sự sống lại, đang khi nhóm Pha-ri-sêu thì lại tin như vậy. Để đả phá tín ngưỡng này, những người thuộc phe Sa Đốc đưa ra cho Đức Giêsu một câu chuyện hoàn toàn lý thuyết, nhằm cho thấy sự sống lại là chuyện nực cười. Vấn nạn họ đặt ra với Đức Giêsu liên quan đến một khoản luật gọi là luật thế huynh trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25, câu 5. Thực ra không phải chỉ có người Do Thái, mà ngay cả các dân tộc cận đông cổ thời cũng vẫn thực hành quy định này, là nếu người anh hay người em trai chết mà chưa có con nối dõi, thì người anh em gần nhất với người đó, nếu chưa lập gia đình, thì phải cưới người phụ nữ đó để sinh con nối dõi cho người anh hay em trai của mình. Trong bối cảnh của niềm tin vào sự sống lại đời sau, giả thiết được đặt ra là, nếu có việc kẻ chết sống lại, thì trong ngày ấy, người phụ nữ giả tưởng kia sẽ là vợ của ai? Bà không thể cùng một lúc thuộc về cả 7 người đàn ông. Thắc mắc xem ra có lý, và câu trả lời dường như bế tắc. Nó cho thấy niềm tin vào sự sống lại sẽ tạo ra những tình cảnh phi lý, lố bịch, không thể chấp nhận được. Trước chất vấn của họ, Đức Giêsu cũng dựa vào lề luật, điều mà không ai chống lại được để trả lời. Lề luật nói tới việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham, có nghĩa là ký kết giao ước đến muôn đời. Vậy nếu không có sự sống đời đời, nghĩa là Abraham chết là hết, thì lấy gì làm nền tảng cho giao ước muôn đời kia? Để minh chứng cho điều mình nói, Đức Giêsu nhắc lại hình ảnh được thuật lại trong sách Xuất Hành. khi Thiên Chúa hiện ra với Môsê ở trên núi Khô-rép. Ở đó Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Đây là cách diễn tả rằng các tổ phụ vẫn còn hiện diện, vì chính Thiên Chúa là Chúa hằng sống, hằng hữu, nên Ngài cũng đã giữ cho các tổ phụ được sống vĩnh cửu như vậy. Câu trả lời của Đức Giê-xu trước hết nhằm thay đổi quan niệm của nhóm Sa-đốc, kế đến xác định quan niệm đúng đắn về sự sống vĩnh cửu. Người Sa-đốc hiểu lầm rằng niềm tin vào sự sống lại, tức là tin rằng cuộc sống đời sau giống y như cuộc sống đời này. Hay nói cách khác là cho rằng cuộc sống của đời sau sẽ nối dài cuộc sống đời này. Chính cách hiểu sai lầm ấy đã đưa đến thắc mắc của họ trong trường hợp trên. Đức Giê-xu xác định, cuộc sống đời sau hay cuộc sống vĩnh cửu hoàn toàn khác với cuộc sống đời này. Nó không phải là sự kéo dài, nhưng là sự chuyển đổi. Qua đó Ngài khẳng định, hôn nhân là một định chế thuộc về đời này và không tồn tại trong cuộc sống vĩnh cửu. Vì khi ấy, người ta sẽ giống như các thiên thần, không còn chuyện dựng vợ gả chồng nữa. Tuy nhiên Đức Giê-xu đã không quá tập trung mô tả về cuộc sống vĩnh cửu hay thỏa mãn khối óc tò mò của con người về cuộc sống mai sau. Trái lại, Người cho chúng ta hiểu biết về nền tảng căn bản của cuộc sống ấy. Nơi đó Thiên Chúa là Chúa của tình yêu làm chủ tất cả. Vì vậy nếu người ta hướng đến sự sống lại đời sau, hướng đến sự sống vĩnh cửu, thì điểm cốt yếu trong sự sống ấy là Thiên Chúa của tình yêu. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều niềm tin và những chuyện kỳ bí khác nhau, nhưng đồng thời vẫn còn có những người không chịu tin vào sự sống vĩnh cửu. Đối với họ, niềm tin vào sự sống lại là một chuyện nực cười. Nhiều người vẫn thường đưa ra những lập luận này nọ để bác bỏ niềm tin Kitô giáo. Tự chung, họ cũng giống như những người Sa-đốc, dựa trên quan niệm giới hạn của mình về thế giới nhỏ bé này, đang khi không chịu mở rộng tầm nhìn để hiểu biết về những điều kỳ vĩ trong vũ trụ và trong không gian bao la. Nói cách khác, vì không có niềm tin vào một vị Thiên Chúa quyền năng cao cả, vị Thiên Chúa yêu thương thành tín, nên họ chỉ biết dựa vào những gì có thể thấy tận mắt, rờ tận tay mà thôi. Chúng ta đang ở trong những ngày đầu của tháng 11, là tháng cầu cho các đảng linh hồn. Các vị đang sống trong thời gian thanh luyện và hy vọng hưởng trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều người trong chúng ta rất quảng đại trong việc cầu nguyện dâng lễ, xin lễ cho những người thân yêu đã khuất của mình. Đây là bằng chứng về niềm tin và sự sống lại của Kitô giáo. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại ở đây rằng, chúng ta đừng chỉ đơn giản bỏ ra một ít tiền để xin linh mục dâng lễ, đừng khoán trắng việc cầu nguyện cho người khác theo kiểu thuê các thừa tác viên làm thay mình. Trái lại, chính chúng ta hãy đi tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho người thân. Chắc chắn người thân yêu của chúng ta sẽ vui mừng hơn nhiều lần và nhờ đó mà phù hộ độ trì cho chúng ta. Sự sống vĩnh cửu mai sau như lời Đức Giê-xu đã tỏ lộ cho biết cũng có hai tình trạng là hạnh phúc bất diệt và đau khổ triền miên. Muốn có được sự sống đời đời hạnh phúc bất diệt với các tổ phụ và những người yêu thương, chúng ta cần phải chuẩn bị cho đời sống ấy ngay từ bây giờ. Vậy chúng ta đang làm gì để chuẩn bị cho một cuộc sống mai sau tốt đẹp? Công bằng bác ái là hai điều căn bản trong giáo huấn Đức Giê-xu, giúp chúng ta vượt qua những cản trở, những rào cản, khiến chúng ta có thể can đảm và an tâm tiến bước vào vương quốc của hạnh phúc vĩnh cửu. Trong vương quốc ấy, người ta không còn phải băn khoăn về những chuyện tầm phào. Trái lại, nơi đó chỉ có yêu thương và hạnh phúc. Nếu ai đó cứ cố tình thất đức, phản bội lại Thiên Chúa tình thương, không yêu thương anh chị em mình, thì họ đã đánh mất ngay từ bây giờ mầm sống của sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen.